Kính thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên mà chương trình thuyết pháp Chùa Dược Sư đưa lên trên Internet. Vì vậy, hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp là Mùa Xuân An Lạc. Tại vì thấy rằng là qua một mùa đông, ảm đạm đã trôi qua. Mùa nắng ấm cũng sắp đến với chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng mỗi khi mà mùa xuân về thì ai cũng thấy rằng có một cái mới lạ. Vì vậy mà bài pháp hôm nay chủ đề là Mùa Xuân An Lạc. Thì thưa đại chúng, nói đến mùa xuân thì ai cũng công nhận rằng đó là mùa của an lạc và hạnh phúc, và có những cái nét tươi đẹp riêng của nó. Nhưng mà ít ai biết được cái vui, cái an lạc, cái hạnh phúc, cái tươi đẹp đó nó từ đâu tới. Quý vị có ai biết không? Biết từ đâu nó tới không? Nghĩa là có, nếu mà nói đó, từ ngoại cảnh thì chúng ta thấy rằng cái hoàn cảnh của xã hội, cái hoàn cảnh của bạn bè. Còn nói về cái hiện tượng nội tại thì chúng ta nói rằng do chính mình. Như vậy thì cũng như vậy, chúng ta biết rằng là cùng một cái công việc, cùng một cái hoàn cảnh, cùng một cái sự kiện xảy ra, nhưng mà có người thì cho đó là vui, có người cho đó là hạnh phúc, nhưng mà cũng có người cho đó là không vui, và có người cũng cho đó là không có hạnh phúc. Như vậy nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là cái vui, cái hạnh phúc, tất cả đều tùy theo cái quan niệm và cái sự nhận thức riêng biệt của mỗi người. Xin thưa ở dưới sau có nghe được không? Nghe được hả? Nếu mà không có rõ thì nói lớn hơn chút. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả đều do cái nhận thức và quan niệm của mình. Cho nên á, nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là ai cũng có một cái quyền, có cái quan niệm riêng tư. Cho dù là đúng hoặc là sai, cho dù là tốt hay là xấu, hay là dở, thông minh hay là không thông minh. Nhưng mà nhìn chung chúng ta thấy rằng là tâm lý của người đời, ai cũng thích vui hơn là thích buồn. Đó, cho nên vì thế mà chúng ta thấy rằng có những cái, khi mà nói tới những cái tiệc đám ca nhạc thì ai cũng thích cả. Dù là cho đó là tới đó để mình đánh lộn hay là mình gây chuyện, nhưng mà hãy nói có chỗ ca nhạc là mình thấy vui, mình thấy thích. Trong lòng ai cũng muốn đi tới đó. Nhưng mà khi nói đến khổ, nói đến cái buồn thì ai cũng e dè, ai cũng sợ hãi. Thì chúng ta lần lượt có thể là chúng ta tham khảo từng cái quan niệm riêng tư của mỗi người. Nhưng mà đứng trên một cái lập trường vượt ngoài cái vui với buồn đó thì cái quan điểm của người Phật tử thì chúng ta nói sao? Thế sự đua nhau nói khổ vui. Cái chi là khổ, cái chi vui? Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Quý vị có đồng ý không? Nó là vui mà mình chạy theo cái cuộc sống ở nơi trần thế, rồi cấu xé lẫn nhau, rồi bôi mặt, bôi mày, mình dẫm đạp lên nhau, thì cái vui đó nó không có vui gì cả. Thì như vậy đó, chúng ta thấy là trước hết chúng ta nhìn cái quan niệm của nhân thế, thì chúng ta thấy rằng là ở ngoài thế gian chúng ta thấy có nhiều cái khía cạnh mà mọi người cho đó là vui. Chẳng hạn như là ở nơi mấy cái quán, mấy cái bar, mấy cái chỗ nhậu nhẹt đó, thì chúng ta thấy ở nơi đó tụ họp rất là đông thành phần. Mà thưa quý vị, nói về cái tìm bạn á, mình tìm bạn hiền thì khó, chứ mà tìm bạn mà rượu á, quý vị thấy rằng vô trong quán á, mình gặp một lần là làm bạn có thể nói là cả đời lận. Hoặc là tìm bạn mà hút thuốc á, quý vị thấy rằng ra ngoài đường dù cho là thân hay là không thân, nhưng mà gặp mà đứng với nhau rồi là chìa tay là thế nào cũng cho được một điếu thuốc hút, rồi thì cũng có thể làm quen với nhau được. Thì với cái quan niệm của người đời, người ta thường nói rằng là nam vô tửu như kỳ vô phong, tức là người con trai đó mà không biết uống rượu thì người ta cho đó rằng là giống như gió, giống như cờ mà không có, không gặp gió. Mà quý vị thấy cờ thì không gặp gió thì nó sủi lơ thôi, nó không có ăn thua gì cả. Thì với cái quan niệm như vậy đó, nó dẫn tới một cái kết quả hết sức là tai hại. Tai hại ở chỗ là tai hại ở chỗ là coi như là với cái tuổi trẻ thì tánh tình hiếu thắng, cho nên lúc nào cũng tỏ vẻ là ta đây. Nên là khi mà gặp bạn bè rồi thì uống rượu, ăn, chơi, mà ngay cả như xì kê, ma túy, dẫn tới một cái kết quả không có tốt. Nhưng mà đối với một cái người thanh niên mà không biết uống rượu thì quý vị biết sao? Bị chê. Chê là thứ của lần lửa. Thanh niên mà không biết uống rượu. Rồi thì chúng ta thấy rằng là thường thường đó là đối với cái mẫu người mà lý tưởng á, thì có nhiều người thường quan niệm rằng là phải biết là ăn chơi, phải biết cờ bạc, phải biết hút sách đủ thứ. Nhưng mà đó là cái quan niệm của thế gian á. Chứ còn mà quan niệm với một cái người mà biết rằng là cái tai hại đó nó khác đi. Cái người lý tưởng không phải là như vậy. Mà người lý tưởng là phải biết kềm chế về những cái phương diện mà ăn chơi trác táng như vậy. Để chi? Tại vì mình biết rằng là đó, một khi mà nghiện ngập rồi đó, thì mình thấy rằng là nó xảy ra những cái buồn phiền. Rồi khi mà mình có tiền thì mình đi hút sách, khi mình không có tiền thì mình đi ăn trộm, ăn cắp, rồi dẫn tới cái kết quả là sao? Là ở tù. Không những ở tù không, mà với những người mà coi như là hút sách đó, thì thường coi như là cụ Phan Cái Bính có làm một cái bài thơ mà để mà tế những người mà nghiện ngập đó, quý vị. Nói rằng là kìa những kẻ buôn hương bán phấn, nhờ ôm hương mà dù cách phồn hoa, bao nhiêu người kể lời thương công, muốn tỉnh thức để tiện khi tính sổ. Chốn quyền môn quý khách càng chen, đoàn vũ nữ ca nhi cũng mộ. Cũng có kẻ dần công danh trắc trở, bạn cùng người cho khuây nợ tan bồng. Lại có người buồn quê quán xa xôi, chơi cùng người cho khuây niềm vân thù. Vui anh em một khi một điếu, nếm mùi đời cho đủ thứ mà chơi. Nào ngờ phút bén, phút quen, dục lòng khách đến cơn lại nhớ. Ho hen ngáp vặt, mặt mũi lừa đừ, mũi sổ già đau tay chân buồn bã. Gái thuyền quen nên mặt bụng da chì, trai tráng sĩ cũng so vai ruột cổ. Quý vị thấy có ấy không? Có đẹp chút nào không? Nghĩa là khi mà nó lên cơn mà cơn ghiền rồi đó thì là mặt mũi lừ đừ rồi ngáp rồi là tay chân dở không có nổi, dù cho chắc cái người mà cho nó mạnh dạn hùng tráng đến cỡ nào đi nữa nhưng mà khi nó lên cơn rồi là cũng nằm xuống lơ thôi. Rồi trai cũng vậy mà gái cũng vậy, nghĩa là lúc mà chưa nghiện ngập á, thì còn xinh còn đẹp, khi mà nghiện ngập rồi đó thì quý vị thấy rằng là mặt mũi là bơ phờ, là co va ruột cổ, không có làm nên cái trò gì cả. Thì như vậy quý vị thấy rằng là có những khi đó vào những cái chốn mà ăn chơi rượu chè hút sách đó, cái lúc đầu á, tưởng đâu là mình thấy như vậy là mình mua vui, chỉ là chơi thôi mà, nhưng mà khi mà nó ghiền lên rồi đó thì mình thấy rằng là nó cái nguy hiểm. Cho nên những cái nguồn an ủi mà chẳng hạn như là những người mà buồn phiền vì chuyện nhà, chuyện vợ, chuyện con hay là chuyện chồng, chuyện con mà mình thìm quên lãng trong cái nghiền ngập trong cái hút sách đó, quý vị thấy biết sao? Nghĩa là lúc đó có thể nó quên đi, nhưng mà khi tỉnh rồi đó thì mình thấy nó càng đau khổ nhiều hơn nữa. Cho nên là rồi lúc bây giờ mình thấy rằng là con người càng lúc càng chết dần, chết mòn do cái sự nghiện ngập đó. Đó là nói về cái nghiện ngập á. Còn nói về những cái người mà cái là tửu sắc á, thì mình thấy rằng là những cái người mà buông luôn chạy theo tửu sắc, chạy theo cái sắc dục cho đó là làm vui. Thì như vậy chúng ta thấy là trong cái trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu cái triều đại vua chúa mà làm cho cả một cái triều đại sụp đổ, như là vua vua Trù, chắc là quý vị có nghe hả, vua Trù rồi vua U Vương, nghĩa là một cái nụ cười của Bao Tỷ mà làm mất đi cả giang sơn của mình. Chúng ta thấy rằng đối với ngày xưa thì nó là như vậy, nhưng mà rồi đó cho như ngày nay đó, chúng ta thấy rằng là những cái cậu thanh niên, những cái cô thiếu nữ vì đam mê tửu sắc cho nên có những cái cơ thể nó bệnh hoạn, mà đã mình nó bệnh hoạn đã đau khổ cho mình là chớ, nhưng mà mình khi mà mình thấy những cái người khỏe mạnh khác thì mình lại sanh cái tâm đố kỵ đối với người khác bằng cách là mình phải làm cho họ cũng giống như mình. Cho nên là cứ rêu rắc những cái bệnh là truyền nhiễm đến cho những người lành mạnh khác. Trong trường hợp thì đó chúng ta thấy rằng có những cái các cô các cậu đi ra đường thì mình thấy rằng là khi mà có những cái người mà chiều chuộng với mình thì mình là thích, rồi mình cũng lao đầu vào những cái cuộc ăn chơi. Có khi đó vì cái chạy theo cái cuộc ăn chơi mà lắm nhiều khi coi như là chồng thì về nhà thấy rằng là vợ của mình nó không xứng đáng đối với mình thì cũng dẫn tới cái phải ly dị. Có nhiều khi đó vợ cũng ra ngoài đường rồi cũng gặp những cái cô cậu thanh niên cùng ăn chơi, cùng hút sách, cùng rượu chè, chiều chuộng mình quá mức đi. Cho nên khi mà về nhà mình thấy chồng của mình cù lần quá, cho nên rồi rốt cuộc mình cũng bỏ. Rồi cuối cùng dẫn tới là coi để lại cái đau khổ cho ai? Cho con. Nghĩa là trong cái cuộc vui phút chốc của cha mẹ mà rồi để lại cái đau khổ cho con cái. Thành ra bởi vậy đó mình thấy rằng là muốn mà có cái cuộc sống ấm êm hạnh phúc trong gia đình, mình phải có một cái nhận định cho chính xác là bạn ở ngoài đường nó không giống như chồng hoặc là vợ ở trong nhà. Tại vì khi mà ra ngoài đường quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người mà chiều chuộng mình, biết bao nhiêu người mà lấy lòng mình, đừng có tưởng đó là ngon. Rồi về nhà mình quên đi những cái gì mình có, mà những cái mình có đó đích thực là cái sự hạnh phúc. Bởi những cái điều á, cuối cùng là mình thấy rằng là cái điều mà chắc chắn chúng ta biết rằng là người mà bị tình phụ hoặc là một người mà phụ tình, cuối cùng thì mình thấy rằng cũng không có ai sướng cả. Nghĩa là mình đã khổ rồi lôi cuốn theo con cái của mình, nó cũng đau khổ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chỉ vì một cái chút suy tư sai lầm hoặc là những cái niềm vui riêng tư ích kỷ trong phút chốc của mình mà để rồi cuối cùng mình làm cho cả một cái thế hệ đau khổ, đó là con của mình. Thì như vậy quý vị thấy rằng là nói sơ qua về cái phương diện mà hút sách rượu chè, chúng ta thấy đã là một cái tội lỗi, một cái đau khổ mà mình cứ tưởng rằng đó là nơi mà mình thấy có thể là chọn, có thể là tìm niềm vui để mà quên sự đời. Nhưng mà sự thực nó không đúng như ý của mình muốn. Rồi đó, cái quan niệm khác chúng ta thấy rằng là đó là nói về cái cuộc sống ăn chơi. Rồi một cái khía cạnh khác chúng ta thấy rằng ăn cũng vậy. Có nhiều người đó, đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta thấy rằng là ăn mà để mà sống, nó khác cái sống để mà ăn. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái khi mà tương trao đạm bạc như vậy đó, cho sống qua ngày thì chúng ta cũng thấy đủ. Nhưng mà đối với cái quan niệm của những người mà thích ăn ngon mặc đẹp á, họ không như vậy. Họ tìm những cái cầu kỳ. Nhưng mà ở đây đó, trước tiên là chúng tôi xin thưa với quý vị ở một cái khía cạnh là mình ăn để mà mình sống. Thì chư tổ có dạy chúng ta rằng là cơm rau đỡ dạ đói, lều cỏ che gió sương, người đời ai biết được, phiền não chẳng còn vương. Thì chúng ta thấy rằng là sống để mà ăn thì nó khác. Họ mua vui bằng những cái món ăn kén tròn rất là cầu kỳ. Mà có lần chúng tôi thưa với đại chúng là có những cái nhà hàng đó, vì để chiều thực khách nên họ có những cái món ăn cầu kỳ, chẳng hạn như là món ăn ốc khỉ. Chắc quý vị có nghe rồi hả? Thế thì món ăn ốc khỉ đó là trong cái họ cạo cái đầu con khỉ, cạo đầu cho nó thiệt sạch. Rồi thì sao? Họ vạc cái sọ cái con khỉ đó. Rồi thì họ múc, dùng cái muỗng múc ăn. Nghĩa là trong lúc cái con khỉ còn sống như vậy mà họ ăn một cách rất là ngon lành. Nghĩa là chúng ta thấy rằng ăn như vậy đó là chúng ta vui, nhưng mà đau trong cái sự đau khổ của tất cả những cái chúng sanh khác. Rồi có những cái lúc á, có những cái tiệm, cái quán mà người ta ăn mà ăn thịt cá sống, nghĩa là cá còn sống vậy đó, họ đem ra họ lóc thịt họ ăn. Hoặc là có những người còn tàn nhẫn hơn đó quý vị, nghĩa là cá đang có bơi lội trong hồ như vậy đó, rồi người ta bắt ra người ta lóc thịt, không lóc thịt mà người ta thẻo từng lát xong rồi người ta bỏ nguyên con cá nó vô trong chảo dầu mà trong lúc còn đang nóng như vậy. Thì quý vị thấy rằng là những cái mua vui như vậy đó nó hơi tàn nhẫn một chút. Thiệt ra ở đây đó là chúng tôi không phải là lên án những cái ăn chơi như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng khuyến khích rằng là nếu mà chúng ta có phải ăn thì chúng ta ăn những cái con vật nó đã chết rồi, thì như vậy chúng ta đỡ cái phần làm sao sát sanh, phải không? Tức là mặc dù cái nghiệp của chúng ta không có ăn chay được thì chúng ta ăn những cái thứ mà coi như là đã chết rồi, nó không phải vì mình thì có thể mình ăn được, nhưng mà đằng này đó là coi như nó đang sống mà mình kêu người ta đem ra lóc thịt rồi để vô chảo dầu, cái chúng sanh nó đau khổ, nó chết vì mình thì mình lại mang thêm một cái nghiệp sát sanh nữa. Cho nên mình thấy rằng là ở đây đó, đối với cái quan niệm mà tương trao dưa muối, thực sự có thể là đối với quan niệm ở thế gian họ không chấp nhận được. Nhưng mà đó, mình thấy rằng là nhìn cho nó cùng á, thì mình thử hỏi rằng là giữa cơm hẩm, canh rau với trân hào hải vị, một khi mà ăn qua cổ rồi thì cảm giác no của mình á, nó có gì khác lạ không? Thưa quý vị, coi như là mình ăn á, những cái bây giờ là những người mà ăn coi như là cao lương mỹ vị, rồi khi mà qua khỏi cổ rồi, nó đâu có nằm ở chỗ cổ hoài đâu. À, mình ăn qua khỏi miệng rồi thì những cái cảm giác no là tương, chao, dưa, muối, là sơn, hào, hải vị, nó cũng giống như nhau mà thôi. Cho nên á, là ăn uống người đời ngày tháng dài, dở ngon tùy phần, miệng no thôi, hỏi trôi qua cổ thành chi đó, chẳng để lòng ta xét thử coi. À, khi mà biết vậy rồi thì mình thấy rằng là sống để mà ăn hay là ăn để mà sống. Đó. Thì điều đó chúng ta có thể lựa chọn được. Thì mặc dù chúng ta thấy rằng nói chung á, trong những cái phút ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái phút vui chơi, những cái phút thích miệng của mình, thì mình đủ tạo ra những cái nhân bệnh hoạn, cái nhân chết yểu. Là tại vì sao quý vị từng biết rằng là một cái người đó mà sát sanh thì có hai cái nghiệp có thể xảy ra. Một nghiệp á là sống một cuộc sống bình hoạn, và một cái nghiệp á là chết yểu. Ngược lại với cái đó thì chúng ta sống một cuộc sống trường thọ, và chúng ta sống một cuộc sống rất là khỏe mạnh. Nói như vậy á, thầy cũng khuyến khích là quý vị nếu mà có dịp thì mình cũng nên mua những cái con vật để mà mình phóng sanh để tạo thêm cái phước duyên. Cái điểm thứ 4 á, mà nghĩ rằng là có những cái phút vui chơi tạm thời nhưng mà nó thành đau khổ thiệt, đó là cờ bạc, là bác thằng bần. Thì có nhiều vị, coi như là rất có nhiều người, mà một trong những người chúng tôi biết á, là có một bạn trẻ rất là trẻ ở bên Úc, mới có 30 mấy tuổi thôi mà nhà cửa thì có rất nhiều. Nhà cửa thì không tính, nhưng mà tiền mặt á, là cả triệu đô la. Thì anh ta thấy tuổi trẻ mà tiền nhiều quá, bây giờ không biết làm gì. Cho nên thì cứ mỗi cuối tuần hai vợ chồng dắt nhau đi tới mấy cái sòng casino. Rồi thì lúc đầu tới thì chơi sơ sơ thôi. Nhưng mà sau rồi nó lên cái cơn ghiền, trở thành là cái người đen đỏ. Rồi cuối cùng chỉ trong vòng mấy tháng, mấy coi như là cả triệu đô la nó cũng bay mất hết. Rồi thì luôn mấy cái căn nhà cũng bay luôn. Mà cái kết quả cuối cùng quý vị biết sao không? Cô vợ cũng bay luôn. Là tại vì sao? Tại vì thấy ông chồng mà đam mê quá, không có ai mà dám đi theo hết. Quý vị có đồng ý không? Một cái người phụ nữ đó, một người con gái đó, mà lập gia đình đó, cái thứ nhất đó, đó là cái lễ thiêng đương nhiên của thế gian. Nhưng mà cái điểm thứ hai đó, khi mà lập gia đình đó, có thể rằng tìm một cái nơi nương tựa vững chãi cho cuộc đời của mình. Nhưng mà gặp một người đàn ông không có vững chãi thì mình nương tựa chỗ nào? Cho nên thôi thì mình đi tìm cái nơi nương tựa khác. Rồi cũng vậy, có nhiều cái cậu thanh niên, nghĩa là lập gia đình cũng nghĩ rằng là mình tìm một cái người lý tưởng nào đó để mà mình cùng lo xây dựng gia đình, lo tạo dựng hạnh phúc. Nhưng mà mình tìm trật đối tượng, cho nên cuối cùng rồi thôi, phủi tay cho nó khỏe. Thôi thì ai đi phần nấy. Thì mình thấy rằng là chỉ vì đó là một phút vui thôi, một phút vui thôi mà có thể là cả ngàn đồng bạc mất như chơi. Như quý vị thấy, có nhiều khi mình làm cả tháng chừng khoảng ngàn mấy 2.000 thôi hả, nhưng mà mình vô chơi trong casino mấy cái xì phế rồi đó chừng một vài canh canh giờ là số tiền đó nó bay hết trơn. Cho nên là những cái vui đó, đó là cái quan niệm cái người đời là vui, nhưng mà mình nhìn cho kỹ đó, đó là cái cuối cùng nó dẫn tới cái đau khổ. Thành ra rồi đúng là biển trần lai láng, sóng nghiệp lao xao, người mê mang trong giấc chiêm bao, mới ai tỉnh tu hành trong lý diệu. Thành ra đối với quý vị mà tới đây mà chịu khó nghe pháp, chịu khó mình sửa những cái tánh hư tật xấu của mình á, thì thưa quý vị, mình đây là Phật rồi, đây là Bồ Tát rồi, đây là một cái người mà thánh thiện nhất ở trong cuộc đời, không có ai hơn mình được. Thành đã nói tóm lại, mình thấy rằng là người đời mà tìm cái vui, nhưng mà mình tự mình đem cái khổ tới mình. Người đời mình tìm cái vui, nhưng mà chính ra là mình tìm dây để mình tự buộc mình. Rồi rốt cuộc mình thấy rằng là không phải chỉ buộc bản thân của mình, mà mình buộc luôn cả vợ, cả con, cả chồng, cả con, luôn cả những người bạn bè của mình vô đó. Thành là cuối cùng rồi mình thấy rằng là những cái đam mê, những cái danh lợi, những cái phù phiếm xa hoa, để cuối cùng dẫn tới cái đau khổ, để rồi ngàn đời mình tự ân hận lấy. Thành ra ở đây đó, một cái thuật ngữ thường nói rằng là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô ngôn vô môn hữu khách tầm. Tức là những cái mà mình sướng hả, mình thấy sướng chân thật đó là không có ai tìm. Chẳng hạn như quý vị đây này, mình biết đi tu, mình biết giữ quán niệm, mình biết lo cho con cái, cho bản thân mình đó, nhưng mà được bao nhiêu người tìm. Còn mà địa ngục, những cái chỗ mà bài bạc á, thì không ai mời, không ai chỉ, nhưng mà mình tự mình vô đó. Thành ra địa ngục vô môn hữu khách tầm, là không có cửa, nhưng mà mình cứ tìm cửa mình vô. Còn mà thiên đường mở cửa ra đó mà mình không thấy, cửa chùa mở rộng mà các coi như là chúng sanh cứ cứ bỏ đi chơi không thôi. Thành ra rốt cuộc mình thấy rằng là cái đó, những cái sai lầm của thế gian, những cái ăn chơi cờ bạc mà mình nghĩ rằng giải trí trong phút chốc là ngàn đời ân hận. Ngàn đời ân hận ở này, một cái điều nữa đó, mình thấy rằng là nếu mà khi mà mình biết sai mà mình quay lại thì mình thấy còn còn được, nhưng mà biết sai mà mình nói thôi lỡ cho nó chết luôn, đã lỡ rồi, lỡ nhúng chàm rồi cho nó dính luôn, thì như vậy càng khổ hơn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là cái vui của thế gian. Bây giờ đó chúng ta tìm hiểu cái vui, cái hạnh phúc của những người tỉnh thức. Thì thưa quý vị, nói tới cái vui, cái an lạc của người tỉnh thức, thì trước tiên chúng ta phải chọn cho mình một cái hướng đi. Thì như vậy quý vị thấy rằng là với cái quan niệm như ở trên mà chúng tôi vừa nói đó, với cái quan niệm vui chơi của thế gian, còn đối với cái người mà biết tu thân đó, mình muốn cái khổ đừng đến, mình muốn cái xấu đừng đến, mình muốn cái vui còn mãi mãi trong lòng của mình, trong lòng những người thân thương của mình, trong lòng những người bạn bè của mình, thì mình phải có một cái hướng đi, mình phải có một cái quan niệm thật là vững chãi. Để chi? Để tự sát tấn lấy mình, để cũng là mình đem những cái tư tưởng tốt này dạy hướng dẫn con cái của mình và những người bạn bè hàng xóm láng giềng của mình. Thành ra nói rằng là nếu biết có vui thời có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ mãi đừng vui khổ, mới thoát ra ngoài cái khổ khổ vui. Tại vì mình cứ đòi vui mà. Nhưng mà mình phải nhìn là cái so sánh giữa cái khổ với cái vui. Thì á, đối với cái người tu của mình á, đừng khổ mà cũng đừng vui. Tại vì mình muốn tìm vui thì mình có khi mình chưa thấy vui mà mình thấy khổ. Thì như quý vị thấy đó, sau những cái giây phút mà nghiện ngập, quý vị thấy khi mà có một chút vô rồi đó, là cái cảm giác có nhiều người nói rằng là thầy ơi, cái đó khi mà có vô rồi nó giống như là mình đi trên 9 tầng mây, nó lơ lơ lửng lửng, nó khỏe lắm thầy ơi, nhưng mà rồi thì nó khổ thân lắm. Nên thành ra quý vị thấy là có ở Việt Nam á, có nhiều khi mà có những cái em mà thanh niên mà nó nằm co quắp ở dọc đường đó, mình thấy nó rất là đau khổ, rất là tội nghiệp, nó thấy coi như là chết đến nơi rồi đó. Vậy đó mà gặp bạn bè tới rồi cho nó kéo một vài hơi là tỉnh dậy đi khỏe lắm. Nhưng mà khi nó hết cái đó rồi là nó nằm giống như chết tới nơi rồi. Cho nên mình thấy rằng cái đó không có vui được. Mình phải chọn một cái hướng đi, phải có cho nó rõ ràng, chứ còn đừng có mơ hồ. Thì như vậy đó, muốn mà lựa chọn cho mình một cái hướng đi thì trước hết là mình phải tránh xa những cái người bạn xấu. Quý vị có đồng ý không? Tại vì nó có những người bạn xấu thì nó rủ ra, rồi bây giờ mình có cai đi nữa, rồi cai về nó gặp những cái mấy bạn trời ơi đất hỡi nó rủ đi rồi, mình cũng siêu lòng mình cũng đi nữa. Thì có cai 10 lần mà có bạn xấu nó cũng trở lại y như 10 lần thôi. Cho nên là phải tránh xa cái bạn xấu đi. Đó, rồi đó. Khi mà tránh xa những bạn xấu rồi thì mình nghĩ rằng là cái kế tiếp cần phải tránh là rượu chè cờ bạc hút sách. Đến kế đến đó, là mình phải nghĩ rằng cái cuộc đời của mình phải làm cái gì. Khi mà lỡ một cái phần đời của mình rồi thì mình phải tự hỏi là cái phần đời còn lại của mình phải làm cái gì. Đó, nếu mà cần thì tới chùa tập ăn chay với thầy. Đó, nếu mà cần á, thì mình tới chùa tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền với thầy. Hoặc là mình đi dự quán niệm với các Phật tử của mình đây. Đó, như vậy đó, mình thấy rằng là vui lắm. Nghĩa là ở đây đó, các Phật tử mà sau khi dự một ngày quán niệm rồi đó, thầy thấy rằng không có ai mệt hết trơn á. Có nhiều Phật tử, có nhiều vị đó, tới sáng sớm là ho khẹt khẹt mà dầu gió dầu nóng đủ thứ đó, nhưng mà sau một ngày rồi đó là thấy khỏe khoắn này, không có ai có cảm giác là mệt mỏi. Là tại vì sao? Bao nhiêu những cái tinh thần mình tập trung vô cái sự tu học của mình không có bị chi phối ở những cái khía cạnh khác, cho nên rồi cuối cùng mình thấy rất là an lạc, rất là khỏe khoắn. Rồi kế tiếp nữa là mình phải tập làm lành, lánh dữ. Mình biết bố thí, biết trì giới, biết bớt đi cái sự ham muốn của mình. Đó là cái niềm vui của người biết tỉnh thức. Quý vị có đồng ý không? Tức là cái tham muốn của mình càng nhiều thì càng khổ. Trong cái tham muốn đó, có phải làm sao mình cho vui, làm sao mình phải hơn mọi người, làm sao đủ thứ, làm sao, nghĩa là lúc nào mình cũng cứ hỏi là làm sao mình cho hơn mọi người cái đã. Nhưng mà khi mà mình biết đủ, không có ham muốn quá độ thì mình thấy có cái an lạc của mình. Khi mà mình tìm một cái hướng đi rồi thì lẽ tất nhiên là mình phải tìm cái phương pháp để mà mình đối trị. Thì bây giờ đó, đối với một cái người mà khi lâm vào cái hoàn cảnh tứ đồ tường rồi thì nói rằng khi quay lại đó, nó mới nghe qua nó khó lắm. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, trong cuộc đời không có cái gì là khó. Có một cái Phật tử thường nói rằng là trong đời không có cái gì khó, chỉ vì sợ mình không muốn làm mà thôi. Nhưng mà thực sự nó là như vậy. Nó không có cái gì khó, chỉ sợ lòng của mình không bền thì mình không làm được thôi. Thì như vậy theo cái quan niệm của của Phật giáo, Đức Phật ngài dạy đó, muốn chế ngự cái sự phóng túng thì trước tiên là mình phải có một cái phương pháp duy nhất là mình phải biết thực tập cái pháp của Phật là hiện trú lạc pháp. Cái hiện trú lạc pháp này là cái pháp an trú trong hiện tại. Pháp này sẽ làm cho ta có một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc trong hiện tại. Muốn có được an lạc trong cuộc sống hiện tại thì trước tiên là mình phải có một cái ý thức về cái sự nguy hiểm của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như quý vị thấy khi nãy là những người đam mê tửu sắc đó phải không? Tức là mình có cái ý thức về về sắc dục. Rồi có những cái đau khổ như là thanh, tại vì á, có nhiều vị á, coi như là đam mê mà nghe nhạc á, hả? Nghe nhạc rồi cả ngày cả đêm cũng không chịu làm, cũng không chịu làm cái gì hết trơn, để rồi buông lung trong cái tiếng nhạc, tiếng đàn. Có nhiều người á, thưa quý vị, không có tiếng nhạc, tiếng đàn họ ngủ không có được. Thì như vậy mình thấy rằng là tất cả những cái đó là đều là giả tạm. Mà bây giờ mình biết được cái nguy hiểm của sắc thanh hương vị xúc thì mình phải dùng cái phương pháp kiểm soát thân và tâm của mình. Cái phương pháp kiểm soát thân và tâm của mình theo cái thuật ngữ của Phật giáo gọi là chỉ, tức là mình dừng lại tất cả những cái tạo tác về cái bất thiện pháp thì gọi là chỉ, có nghĩa là dừng lại tất cả mọi cái sự mọi vật mà nó có cái tác dụng làm cho thân và tâm của mình toán loạn, nghĩa là tán loạn, dừng lại cái sự đam mê, dừng lại cái vui giả tạo, dừng lại cái sự quên lãng cái bản tâm của chính mình. Như vậy chỉ khi mà chúng ta thực hành được, nó sẽ dẫn tới cho chúng ta là cái định, tức là khi mà chúng ta làm được á, là tâm hồn của chúng ta nó yên tĩnh lắm. Có một cái lúc nào đó mà quý vị thấy rằng mình có một cái sự xáo trộn về nội tâm, hay là có một cái sự xáo trộn về cái cuộc sống của mình, nếu mà quý vị biết kiểm soát thân tâm của mình á, mình đừng có sợ hãi. Mình hãy cứ ngồi xuống, ngồi xuống để cho tâm hồn của mình thật lắng động, đừng nghĩ gì cả, theo dõi hơi thở thì tự nhiên tâm hồn của mình sẽ an tịnh, rồi mình sẽ biết mình làm cái gì. Có khi nào mà quý vị cảm thấy băn khoăn, cảm thấy thắc mắc là mình bây giờ mình không biết tính gì cả, bây giờ mình không biết làm gì cả, quý vị có gặp lần nào chưa? Chắc có phải không? Thì những cái giây phút đó đó, quý vị đừng có tìm một cái người nào xa lạ, đừng có sợ hãi, hãy cứ ngồi xuống để tâm mình thật an tịnh, mình theo dõi hơi thở thì tất cả những cái chướng duyên, tất cả những cái tạp niệm đó nó chấm dứt đi. Thì Đức Phật ngài dạy đó là chỉ, mà phải chính mình nè, chứ đừng nói là có một thầy nào cao siêu, có một cái vị nào pháp thuật cao cường tới đó mà chấm dứt cho mình, không có. Ngoài mình ra không có ai có thể chấm dứt được cái đó cho mình. Thì mình ngồi tập trung vào một cái đối tượng, thì theo cái thuật ngữ là quán chiếu đối tượng đó được, để mình thấy được cái thực tánh của cái đối tượng đó. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy nó đau khổ quá, nhưng mà mình băn khoăn, mình thắc mắc mà không biết tại sao mình đau khổ. Khi mình ngồi yên tĩnh, mình thấy được tại vì người ta phủ tịnh mình cho nên mình đau khổ. Nhưng mà bây giờ đó, mình cân nhắc coi cái đó nó đáng để cho mình giữ hay không. Khi mà mình thấy đáng giữ thì mình phải tìm cách nào để thoa dịu những đau khổ đó. Khi mà mình thấy không đáng giữ thì mình làm sao? Liền ra ngoài cửa sổ. Thì như mình thấy khỏe thôi. Cho nên là mình cái chỉ quán, cái chỉ là như vậy. Mình phải lừa đối tượng, tìm đối tượng hẳn hoi để mình tìm ra thủ phạm. Cũng giống như bác sĩ mà muốn cho mình thuốc thì bác sĩ phải tìm bệnh, phải chẩn bệnh mới cho mình thuốc. Thì bây giờ đó, mình đừng để ai chẩn bệnh cho mình hết đó. Mình ngồi mình suy nghĩ coi tại sao nó dẫn tới như vậy, thì mình sẽ đối trị một cách dễ dàng. Thì khi mà mình làm được như vậy rồi, mình quán chiếu, cứ tiếp tục quán chiếu cho nó bền bỉ, cho nó sâu sắc. Khi mà mình quán chiếu được sâu xa như vậy rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái bản chất đích thực của cái đối tượng mà mình muốn quán chiếu. Cái thấy, khi mà mình thấy được rõ ràng cái chân tướng của đối tượng mình quán chiếu, thì đó là mình có cái trí tuệ. Mà khi có trí tuệ, tức là cái sự hiểu biết của mình nó cũng có mặt. Và khi mình lúc đó mình thấy chính xác về mọi sự, mọi vật, thì ta sẽ được cái trạng thái an lạc. Nếu mà không đạt được cái trạng thái an lạc thì chúng ta không thể nào tiến xa hơn nữa trong cái lĩnh vực thiền quán. Như vậy trong cái trạng thái an lạc đó, ở đây cũng xin thưa với đại chúng là chúng ta có ba cái trạng thái. Cái trạng thái là một cái cảm thọ dễ chịu, một cái trạng thái cảm thọ khó chịu, và một cái trạng thái không dễ chịu mà cũng không khó chịu. Thì cái như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng cái tính chất cảm thọ nó tùy thuộc khá nhiều về những cái sự nhận thức của mình. Có người thì cho là cái ngồi đó nó không có dễ chịu, thích đứng hơn. Có người á thì cho rằng đứng hoài quá không có dễ chịu, thích ngồi. Thì nói như vậy để cho mình thấy rằng là tùy theo mình lựa chọn, có phải không? Nhưng nhìn chung á, những người đời đó thì mình nói rằng là có người rằng cho là ăn chay nó không có vui chút nào hết trơn á. Nhưng mà khi mình ăn chay rồi thì mình thấy mình khỏe, mình thích. Hay là chẳng hạn như có người nói rằng là sao mà các Phật tử mỗi buổi Chủ nhật tụng kinh Pháp Hoa mà tụng gì mà 2-3 tiếng đồng hồ, thấy khổ quá đi. Nhưng mà người ngoài nhìn là thấy khổ, nhưng mà chính mình lựa chọn được cái đối tượng rồi, mình tụng thấy mình khỏe lắm. Có phải không? Nên mình chấp nhận cái đối tượng đó, mình chấp nhận cái việc làm đó, cho nên mình thấy thích. Chẳng hạn như quý vị đây, ngồi nghe Pháp, ngồi tịnh tâm. Nhưng mà đối với những cái người mà họ không thích, là nói chắc mấy người nói khùng, cứ tới chùa hoài. Nhưng họ tưởng là khôn lắm, đi vô mấy cái chỗ ăn chơi cờ bạc. Nhưng mà rốt cuộc họ tiết ra là họ cũng không khôn hơn mình. Có phải không? Thành ra nó là mặc cho là ai nói khôn, nói dại, nói vui, nói khổ. Nhưng mà mình chọn đối tượng được thì mình cảm thấy có một cái nguồn an lạc cho mình. Thành như vậy mình thấy rằng là nói về cái việc mà hút thuốc ấy, chẳng hạn như nói là đối dễ chịu đối với người này nhưng mà nó lại khó chịu đối với người khác, hay là nghiện ngập, mình thấy rằng là nó dễ chịu đối với người này nhưng mà nó khó chịu đối với người khác. Cho nên mình thấy rằng là trong cái phương pháp mà thiền quán đó, là người thực tập phải nhìn thấy được cái bản chất của từng cảm thọ, thấy được những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu, và cái không dễ chịu, không khó chịu. Để chi? Để mình có thể nhận thức được những cái đó. Như một người đó, khi mà bị ghiền. Một cái người khi mà bị ghiền mà mình mới thấy là cái người á không bị ghiền là nó có cảm giác dễ chịu. Quý vị có đồng ý không? Tức là một cái người mà bị ghiền nó đau khổ đến cỡ nào. Đó. Rồi một cái người mà không bị ghiền á, cảm giác của họ khỏe lắm. Rồi một người đó khi mà vướng vào cái tình trạng cờ bạc đen đỏ khổ đau thì mình mới thấy cái giá trị của cái người mà không vướng vào cái cờ bạc hút sách. Thành ở đây đó khi mà mình một cái người mà bỏ được những cái tánh xấu rồi thì mình mới nhận thức được những cái cờ bạc, những cái nghiện ngập mình không dính vô nữa là cái lạc thọ. Cũng vậy, như quý vị thấy rằng là mình mà đi chơi, đi cine với bạn bè rong rong ngoài đường, nó không thích hợp với mình. Mình thấy rằng mình ngồi tĩnh tâm, mình tu học là cái đối tượng của mình chọn, thì mình thấy mình có cái lạc thọ. Như vậy, một con người mà mình có thể đoạn diệt được những cái nhiễm trước, những cái dục lạc, mình đoạn diệt được những cái mầm móng mà lôi cuốn mình vào trong cái hệ lụy, vào trong cái nẻo luân hồi đau khổ, thì mình thấy rằng có thể tu khổ hạnh, mình ăn mặc đơn sơ, mình không biết hưởng thụ, mình chịu khổ, mình biết làm cho tâm hồn của mình thanh tịnh như thế nào, thì mình có thể xa tránh được những cái nơi ồn não, những cái nơi mà sẽ dẫn mình đi vào con đường đau khổ, thì tất nhiên là chúng ta có thể thực hành và có thể thành tựu được cái pháp là an trú lạc pháp, tức là hiện trú lạc pháp. Thành ở đây đó, một cái trách nhiệm nữa, khi mà mình lựa chọn đối tượng mà mình biết phải làm cái gì rồi đó, nhưng mà đôi khi cái niệm của chúng sanh mà, cho nên nó vẫn còn có một cái quên lãng, có một cái lười mỏi, thì lâu lâu đó, mình cũng nên trách nhiệm mình xét lại coi những cái sự lựa chọn của mình, những cái thực hành của mình nó có còn với mình hay không. Bằng cách là khi mà chúng ta đi bộ trong một cái công viên đó tươi mát đẹp đẽ, hoặc là khi mà mình ngắm những cái bông hoa nở, mình ngắm những con bướm nó bay, nó ngủ trong cái lòng bàn tay của mình, mà mình không thấy có một cái sự an lạc và không thấy được cái tính chất nhiệm màu của vạn hữu, thì mình biết rằng tâm của mình sao? Tâm của mình chưa thực sự an lạc. Khi mà mình thấy một cái nụ cười của em bé mà mình thấy chưa thấy nó dễ thương, thì mình chưa có cái an lạc, có phải không? Tại vì cái nụ cười của em bé nó rất là thơ ngây, nó rất là hồn nhiên, mà mình vẫn thấy không thích nó, mình vẫn thấy cứ ghét nó, thì mình chưa có một cái an lạc. Cho nên mình phải lưu tâm để mà mình tiến thêm nữa, giống như hành giả của Kinh Pháp Hoa vậy. Trong một cái phẩm mà nói rằng mình một cái người muốn đào giếng, khi mà đào hoài mà thấy đất nó khô, cứ khô hoài, mình có nên ngừng không? Tại vì mình muốn đào giếng để lấy nước uống mà. Thì khi dù cho là nó có khô cằn đến độ nào đi nữa, mình cũng phải đào vì biết rằng nước chưa tới. Nên mình tiếp tục đào, đào cho đến khi nào mà thấy đất ướt thì mình biết rằng sắp có nước. Rồi thấy bùn, mình biết rằng nước là sắp ra nhiều hơn. Cho đến khi nào mà nước thực sự có thì chúng ta mới thấy thực sự có nước. Thì trong cái cuộc hành trình tu tập của chúng ta cũng vậy, mình phải lập hạnh, mình tiến tu. Đừng nói rằng hôm nay tôi nhìn thấy cái đối tượng đó rồi. Thôi, để đó mình nghỉ cả. Mình tụng kinh ít bữa mình thấy tụng kinh cũng nhiều rồi. Thôi mình nghỉ vài ba tuần mình đi đi vacation đã. Tại mình tu nhiều quá sợ nó mau thành Phật. Cho nên mình tạm thời mình nghỉ một thời gian cái đã. Thì như vậy không được, có phải không? Nhưng mà mình nghỉ một thời gian rồi mình đi mình gặp bạn bè rủ đi chơi, nhiều cái quyến rũ, nhiều cái đam mê, rồi cuối cùng mình quên đi những cái gì mình có. Cho nên là mình phải lập hành tiến tu. Lâu lâu mình cũng trắc nghiệm lại cái sự thấy, cái sự nghe của mình để coi mình có còn giống như khi mà mình đã nhận thức, mình đã thấy được cái đối tượng, mình đã thấy được cái hướng đi của mình đã làm cái gì rồi. Thì bây giờ mình coi còn cái niềm ban đầu của mình hay không. Thì mình thấy những cái đó là mình biết rằng là nó còn với mình hay không. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đó, muốn mà thành tựu được cái đó, đối với một người Phật tử mình phải hội đủ ba cái điều kiện: chúng sanh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn. Chúng sanh nhẫn là sao? Là mình đối với mọi người đó, ai nó cũng có cái chướng, có phải không? Đâu phải là mình tới với ai mà ai cũng tốt hết với mình. Mỗi người nó có một cái tật, mỗi người nó có một cái chướng, thì ai làm gì thì kệ họ. Mình tu, mình cứ tu. Đừng vì người ta nói lớn mà mình nói tại nó lớn qua tôi tụng kinh không được. Hay là đừng vì người ta cứ làm cho mình đau khổ mà mình nói là tại người đó đau khổ cho nên tôi không về chùa nổi. Đó là chúng sanh chướng đó. Chúng sanh chướng thì mình phải có chúng sanh nhẫn. Đối với tất cả mọi người xung quanh mình phải nên là mình tùy thuận mình sống. Thì có được như vậy mình là chúng sanh nhẫn. Còn cái pháp nhẫn đó thì quý vị, tụng kinh có nhiều khi mình chưa tụng quen, mình ngồi một hồi mình cảm thấy mỏi lưng, đau cổ, mỏi miệng, có phải không? Tại vì tụng kinh là phải đọc, mà đọc một hồi mình thấy sao mà đọc hoài mỏi miệng quá đi. Thôi, mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền hồi cũng thấy mỏi vai, mỏi chân, đau chân. Mình nói thôi, cái kiểu này tụng kinh cũng đau khổ mà ngồi thiền cũng đau khổ. Thôi bây giờ mình lựa chọn cái phương pháp nào? Mình đi thiền hành. Đi thiền hành riêng hồi nó cũng mỏi chân vậy, có phải không? Nhưng là nói chung là cái pháp nào đó mà mình lựa chọn, mình chấp nhận thì mình thấy an lạc trong cái pháp đó. Chứ còn nói đừng nói là tôi tụng kinh nó khỏe hơn ngồi thiền, hay là ngồi thiền nó sướng hơn tụng kinh, hay là mình tu theo mật tông nó khỏe hơn, nó hữu hiệu hơn tụng kinh ngồi thiền. Không có phương pháp nào là sướng, mà cũng không có cái phương pháp nào là khổ. Nghĩa là sướng hay là khổ, màu nhiệm hay không màu nhiệm, đó là nó tùy thuộc vào cái chấp nhận, cái quan niệm của mình. Thì nó mới có cái lạc, cái vui. Thì như vậy, đối với cái pháp tu là mình phải kham nhẫn, mình chịu đựng, mình lựa chọn cái phương pháp để mình tu. Khi mà chúng sanh nhẫn mình thực hành được, pháp tu của mình chịu được cái đau khổ, mình chịu được cái khó khăn, thì mình thành tựu được cái đại nhẫn, tức là cái nhẫn nhục ba la mật, mình không còn vướng mắc nữa. Thì như vậy đó, nhìn chung á, chúng ta thấy rằng là muốn loại trừ những cái quan niệm an lạc hay không an lạc trong thế gian, thì trước tiên là chúng ta phải có cái nhận thức, tìm cái đối tượng cho nó rõ ràng. Nhưng quý vị thấy cái đối tượng của cờ bạc, đối tượng của rượu chè, đối tượng của sắc dục, thì đó không phải là cái cửa ngõ để mà dẫn mình tới cái chỗ an lạc. Cho nên mình phải loại bỏ ngay. Khi mà loại bỏ rồi thì mình phải chọn một cái hướng đi. Như quý vị thấy, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, làm lành, lánh dữ, trì giới, bố thí, vân vân. Những cái đó là những cái hướng đi. Thì như vậy đó, trước tiên khi mà chúng ta lựa chọn hướng đi là chúng ta phải chọn cái phương pháp an trú lạc pháp để chấm dứt tất cả những cái hành động tạo tác liên hệ tới những cái chuỗi nhân duyên tạo cho chúng ta đau khổ, là chúng ta phải chấm dứt liên hệ tới sắc thanh hương vị vị xúc. Thì như vậy đó, muốn thành tựu hiện trú lạc pháp một cách trường tồn vĩnh cửu thì mình phải quán chiếu những cái cảm thọ đang có mặt ở trong ta để nhìn thấy được những cái bản chất, những cái nguyên nhân sâu xa của chúng. Đó là những cái công việc thiền quán mà chúng ta có thể thực hành và chúng ta có thể cởi mở được những cái sự ràng buộc, những cái lôi kéo chúng ta vào cái con đường đam mê và trụy lạc. Khi mà chúng ta đã làm được những cái đó rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những bạn bè xung quanh chúng ta ai cũng dễ thương cả. Đến nơi nào, nơi đó cũng là tươi mát cả. Chúng ta làm một việc gì, chúng ta cũng cảm thấy có một cái sự an ổn trong tâm hồn. Đó là một cái nguồn an lạc đáng kể để mà làm hành trang cho mình trên cái con đường trở về quê hương pháp thân. Nơi đó nó không còn khổ đau, nó không còn luân hồi sanh tử nữa. Lúc đó chúng ta đã trở về với cái vui chân thật, thường hằng bất biến. Đó là cái mà chúng ta phải đi tìm. Nếu có lúc á, chúng ta nói rằng là mùa xuân là mùa của an lạc, mùa của hạnh phúc của mọi người, thì khi mà chúng ta có được cái đó rồi thì chúng ta đã có được một cái mùa xuân không phải chờ đợi xuân qua hạ lại thu mãn đông tàn nó mới đến mùa xuân, mà là mùa xuân trường tồn nguyên viễn, nghĩa là bất cứ giây nào, phút nào, ngày nào, giờ nào, tháng nào, chúng ta cũng có được một cái an lạc, có được một cái mùa xuân trường tồn nguyên viễn như vậy. Mà một nhà thơ đã từng nói rằng là xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến, xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Nghĩa là đó, đừng đợi xuân qua hạ lại thu mãn đông tàn rồi đến xuân, mà một cái người mà biết an trú trong cái lạc pháp, hiền trú lạc pháp, thực hành được lúc nào cũng là mùa xuân của mình. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp mùa xuân an lạc hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Và trước khi hồi hướng, xin mời đại chúng hát một bài về dưới mái chùa đi ha. Từ muôn phương ta về đây tu tâm đạo thiền, từ muôn phương ta về đây tu tâm thiền duyên, về nơi đây chùa Dược Sư là mái ấm gia đình của bao con người đang đau khổ trong đời trăm luân. Hãy nhận lên tu tâm đạo gian ngộ người ơi, hãy nhận lên. Về nơi đây ta cùng tu thiền tình sống hành, trong giữa cuộc đời nhiều nào phiền, những tâm hồn ta vẫn bình yên. Bạn đường ơi, hỡi người ơi, về nơi đây Chúa dường sư là mái ấm gia đình của bao con người đang đau khổ trong đời trăm luân. Hãy nhận lên tu tầm đạo gian ngộ người ơi, về nơi đây ta cùng tu thiền tinh sống hành trong giữa cuộc đời nhiều nào phiền, những tâm hồn ta vẫn bình yên. Trong giữa cuộc đời nhiều nào phiền, những tâm hồn ta vẫn bình yên. Trong giữa cuộc đời nhiều nào phiền, những tâm hồn ta vẫn bình yên. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, buổi pháp hôm nay